Dạ, ưu tiên cho người thắc mắc từ trước. Đây là thắc mắc từ hồi.
Thì xin phép thầy thì như thế này. Bởi vì có một số Phật tử đó thầy, ví dụ như chị Diệu Hương này, chị rất là bận công việc trong gia đình, cho nên là ưu tiên chị. Ví dụ như tụi con thì là cũng có cơ hội gì đó, cho nên là ưu tiên cho chị Diệu Hương trước.
Dạ, thì con cũng tới đây học hỏi với thầy, chứ không có gì ưu tiên.
Không, thì là chị ưu tiên, tức là cái đây là thời gian tham vấn. Dạ. Cho nên chị có những câu hỏi gì mà khúc mắc ở trên đường đạo với thầy gì đó, thì chị cứ việc mời thầy sẽ tận lực đem cái hết khả năng hiểu biết của mình đó, để mà trình bày cho chị rõ hơn. Cho nên chị cứ việc mạnh dạng. Bất kỳ câu hỏi gì, nó không có bất kỳ câu hỏi gì là cứ việc hỏi
thì
đỡ ngại gì hả?
Thì con cũng mới biết đạo nên mấy năm thôi thầy, rồi con cũng hay tới chùa Vinh Hòa, rồi mà trong mấy lúc gần đây thì cũng hơi phiền não, rồi thối tâm, cũng không có đến chùa để sinh hoạt. Rồi thì ở nhà thì cũng tán, thì cũng có bữa thì khỏe, thì cứ thức dậy thì cũng tụng lăng nghiêm, rồi tối thì tụng pháp hoa. Đến tháng 7 thì cũng tụng thì 8, nhưng mà 8 này kia, nhưng mà vẫn tâm vừa đề vẫn thối, vẫn không có. Mà thì con xin thầy chỉ dạy cho con có cách nào để mà con làm sao con vượt qua được, để con tin tấn thêm.
Thì giờ chị có thể nói thêm rõ là cái phiền não gì không? Bây giờ phiền não thì nó vô số phiền não, đủ thứ phiền não hết rồi. Chị có nói lại những phiền não vậy
thôi. Con riêng tư nó không nói được sao. Thì bán đáng thà những cổ. Không, hiện tại nhiều khi vô trong sở thì thân thầy cũng có những cái gì thì cũng có học hỏi.
Khoan này tôi ngừng nói trước, tự nhiên thầy đây sẽ nói luôn. Cái quý vị nghe thấy cái trường hợp của cô này, tôi nói là tu trước nó một cái cách tu nữa, gọi là tu tụng kinh. Như cô nghe vừa nói, sáng là nghiêm, chiều pháp hoa, rồi thêm thủy sám vân vân, đó là những cái cách tu tụng. Tức là mình nghĩ tu là phải tụng cho nhiều, hay là sám hối nhiều. Đó là những cái quan niệm tu từ xưa này, hoặc là tu phải làm cái gì nhiều đó. Thì tiếc là cô này không có mặt như hôm qua. Thế là tu là mình hiểu là sửa, còn tụng á nó chỉ là một loại cái khổ là đa số tu là như vậy. Những người tu nó tu ta làm như vậy, tu là tụng, tức là đến cứ đọc quyển kinh nào, cái là mà cả hai nữa là tôi có nói trong những quyển sách của tôi là kinh nào trong đó cũng đã nói mình là tốt đó. Trong những quyển kinh quý vị có thấy không, kinh này là kinh thư là tốt nhất, là vua trong các kinh, đọc kinh khác cũng vua trong các kinh, thì cuối cùng biết ông vua nào là vua đây, ông nào cũng xưng hùng xưng bá hết, thì không biết là kinh nào là kinh đó. Nhưng mà cái vấn đề đọc hết những cái đó rồi, phiền não mình vẫn còn, mình còn bất an, mình còn buồn bực. Thì tôi nói hôm qua đó, những cái đó nó vẫn chạy vòng ngoài, không ăn nhầm để cái sự tu đó. Tu tức là sửa đó. Và hai cái kinh đó, thì mình không nên tụng nhiều quá. Kinh đó, là lời của Phật, mình đọc thay vì từ xưa đó, người đệ tử được nghe chính tai Đức Phật nói những cái lời Đức Phật nói thì gọi là kinh. Bây giờ Đức Phật không có đó nữa, thì mình đọc những cái đó thì xem như là Đức Phật nói cho mình đọc để mình nghe, để mình hiểu, để mình làm tu. Chứ còn đọc mà đọc tới ngày hôm nay, đọc ngày mai cũng đọc, mà đọc hoài nhiều khi đọc quen mình không hiểu nữa, mà không cần hiểu nữa, và mình nghĩ như vậy là tu, cái đó là một cái điều lầm lẫn. Tôi khuyên là nếu mà thích các tụng thì tụng những cái gì ngắn ngắn thôi cho nó in vào đầu mình, chứ còn đừng có tụng những cái kinh bộ nhiều. Kinh bộ đó là loại tu phước. Thì nếu mà muốn sửa phiền não á, thì phải ghi ra cái phiền não gì, thì từ phiền não đó tôi mới sửa được. Và chứ còn nói chung thì cô này có sân, cô này có tức, cô này có ganh, mỗi người có phiền não khác nhau. Thì tùy cái phiền não đó. Quý vị có những cái phiền não gì á, ghi ở trong giấy, rồi không có để tên, rồi muốn để tên thì cũng được, nhưng mà tôi không có nói tên thôi. Thì tùy cái đó mình thì tôi mới nói. Chứ còn nói chung chung, phương thuốc chung thì nó cứ vào cái tiệm mà bán thuốc, pharmacy á, nó bán đầy thuốc hết rồi. Thì vào chùa cũng vậy, bao nhiêu kinh là bao nhiêu thứ thuốc. Bao nhiêu kinh là bao nhiêu thứ thuốc. Đây là những người tới đây là xin to thuốc á, người thấy thuốc á. Những người mà tu khó tu với tôi để tu gọi là tu thực tế, bệnh gì thì thuốc đó, chứ không có thuốc mà bá bệnh. Còn đi thẳng chứ không có đông người thì phải giảng kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói cái này nói cái kia, mà kinh Pháp Hoa có nói là khi cô tức ai á thì cô dở kinh Pháp Hoa ra, có nói là mình phải làm gì không? Không phải không? Phẩm thí dụ đó mình nhiều nó to nó là, nhưng mà nó nói cái chuyện khác. Phẩm thí dụ như là đứa con đi hoang, hoặc là phẩm thí dụ xe dê, xe voi, xe gì đó, bao nhiêu phẩm thí dụ. Nhưng mà học kinh á, nó khổ một cái là mình kinh á nó phải khế lý với khế cơ, khế lý với khế cơ. Khế lý á là hợp lý, và khế cơ là hợp căn cơ nữa. Và hai nữa là phải là cơ ở đây nó vừa là căn cơ, và hai nữa là hợp thời nữa. Đang cái thời của mình như thế này á thì mình lấy cái kinh này, tại vì không phải đúng cái thời của mình lấy cái kinh này ra nó không có hiệu nghiệm, không có SC. Mình đang giận mà lấy kinh Pháp Hoa ra nó không có trị cho mình hết giận. Cái kinh Đức Phật á là tùy bệnh cho thuốc. Tùy bệnh cho thuốc. Tại vì mình không thấy, mình chỉ có thấy những cái thứ thuốc mà nó gọi là bán chạy nhất là thuốc Pháp Hoa, thuốc Hoa Nghiêm, thuốc Kim Cang. Đó là những thứ thuốc cho cái phiền não. Thì mình nhìn thấy những cái thuốc đó thôi. Và những cái thuốc khác á, mặc dù nó không có nổi tiếng nhưng mà nó hợp với cái bệnh của mình, hợp với bệnh của mình. Nhưng mà nếu mà muốn cái gì thì phải ghi cái bệnh của mình xuống. Chứ còn nói vậy là nếu mà cô không có ngại, nếu mà nó personal thì thôi thì ghi xuống. Mà nếu mà không thì cái nhiều khi mình bệnh đó người khác cũng bệnh luôn, vậy cũng vậy.
Thì con cũng không ngại. Thế là không phải con không biết là chắc có thể là con chắc vô cái giới luật nhiều quá. Thì tức là nếu mà con không có hiểu giới luật á, con không biết á, thì giống như con không có phân biệt. Mà khi mà con biết giới luật thì con có cái tâm phân biệt. Thành ra nhiều khi con thấy những cái con chẳng hạn như có một cái trường nào đó mà con thấy giới luật, hay là con tới đó để mà con thì những cái vị thầy đó con rất là, hồi nào bây giờ con rất là tôn kính, mà sao con thấy cái giới luật con thấy được thì tự nhiên cái lòng tôn kính của mình nó bớt đi, thì không có còn tới quy luật thường.
Cô chạy đằng sau nó có cái hai cái bộ băng để sau cái cuốn kia, sau cái máy thâu á.
Không biết là con chắc như vô cái nhớ nhiều quá, không sai.
Tôi có một bộ băng này, không được hai bộ. Bộ để cho cô, một trăm ha. Bộ đưa cho cô Mai. Cô sang lại cho bà con của bác. Thì trong này nó có một cái băng về giới luật, mà trước khi cô đã có người hỏi rồi. Ừ, này hả cô? Trong lúc chờ ở đây tôi sẽ thâu thêm cho mấy người khác, mấy bộ khác. Mình lấy một cô này đưa giao cho cô nha. Chứ thế rồi, cái đó là một cái tín tâm mình gọi là mình đúng rồi. Tức là bây giờ nói lại, tức là ban đầu á, cô tin tin kính tam bảo là Phật Pháp Tăng, thì Phật đó mình dễ tin rồi. Tại tượng Phật mình không có thấy Phật, mình chỉ thấy các tượng Phật thôi. Là mình y trong đầu mình là Phật là cái người đáng kính, dễ dàng. Pháp thì là giáo pháp, về kinh sách này nọ mình cũng không có gì phiền não, tại nó không có làm gì mình hết á. Cái quan trọng là tăng, phải không? Thì có nhiều người Phật tử như sau này họ nói là chúng tôi chỉ muốn quy y nhị bảo thôi, nhị bảo thôi thay vì tam bảo, tức là Phật pháp thôi, chứ còn tăng thì không quy y, không quy y tăng, tại vì tăng thời nay bê bối. Đó là một. Hai nữa là tam bảo là cái nơi mà làm cho mình có lòng tin. Thì chính vì cái lòng tin để tin tam bảo thì nhờ đó mình mới phát khởi cái tâm mình tu học được. Nhưng mà cái điều này á là cái điều mà rất là con người, mình phải kính trọng, mình tin ai thì mình mới theo được. Đó là điều bình thường thôi. Mà có một điều là cô phải tập một cái là Đức Phật có nói rồi, Đức Phật đã dự biết cái này rồi, chứ Phật có dạy cái tứ y á. Vị nào có giỏi thì nhớ lại tứ y. À.
Thì,
trước hết là y pháp bất y nhân. À. Cái gì là mỗi người giúp nhau. Rồi. Và hai là con này.
Không biết là con nhớ cái chấm mà con thích cái chấm nhất. Em liễu nghĩa bất bất liễu nghĩa, con thích cái đó nhất là cái đầu tiên đi ta có đi nha.
Hai cái gọi là ý nghĩa đấy.
Đi liễu nghĩa bất y bất. Cái đó là chấm.
Và cái nữa là ý chí bất ý thức.
Ý chí bất ý
thức. Mấy cái kia thì không thành. Cái kia đi sâu vào thì nó quan trọng. Mấy cái người học đạo đầu tiên đó là y pháp tức y nhân. Mình phải tập xả để cái nhìn cái bề ngoài. Nhìn cái bề ngoài là mình mắc kẹt. Tại vì mình nhìn cái bề ngoài là mình đã chấp tướng mà. Thấy ông thầy đó mặc quần áo dơ giấy nó nổ khinh. đi đứng lộn thộn bê bối là bắt đầu hết tin được rồi. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Cái điều này nguy hiểm lắm. Tại vì nhiều khi như vậy á, thường thường á, mình gặp những thầy mặt nạ không hả, không biết. Cô này không có ở hôm qua, không có nghe ha. Không có ở đây cho nên không nghe cái loại thuyết pháp đó. Cái đó rất là quan trọng. Quý vị có biết chuyện Hàn Sơn Thập Đắc không? Hàn Sơn Thập Đắc là hai ông sư trong chùa luôn luôn chạy nhảy bê bối, không có làm ăn gì hết đó, chỉ chơi dẫn với nhau thôi. Rồi đến giờ người ta ăn cơm đàng hoàng, ngồi mà cúng dường đàng hoàng thì mấy ông không chịu ăn đó. Ông đi ra ông hốt cơm người ta đổ ở dưới rớt ăn, hốt ăn. Nhưng mà bê bối kinh khủng, và chùa là không ai thèm nhòm ngó. Nên là giờ chót biết là chính là gì không? Văn thủ phổ hiền thị hiện đó. Rồi họ đi lạc Mộc Thủ Đô, thấy nó bố đại hòa thượng bao cái nào bao bự. Đó là những cái điều. Rồi ngay cả Phật giáo Tây Tạng cũng vậy nữa. Có rất nhiều cái câu chuyện nói ra như vậy để mình nhìn thấy cái đó, mình phải cẩn thận đừng có dính vào hình tướng. Dính vào hình tướng là mất. Còn bây giờ nhìn vào mấy thầy mà đội mão nè, nang hia đắp y nè, đi đứng trang nghiêm mà dính vào cái đó là dính vào cái đó là mệt lắm. Như quý vị mà hôm qua học về cái mặt nạ thì quý vị biết. Rồi sáng này tôi cũng đeo mặt nạ một tí. Nên là hiểu cái đó. Nhiều khi có nhiều người ta, nhất là các vị mà mặt hạnh nữa, nó tu cái mặt hạnh, bề ngoài người ta hiện tướng như vậy để họ giấu đi, để cho những người nào mà chất tướng á là bị loại liền. Thì chính vậy cho nên cái điều quan trọng nhất khi mình học Phật pháp, mình không có dính mắc vào cái hình tướng, không có dính mắc vào cái mình làm sao mình đi theo cái lời pháp thôi. Nếu mà vị thầy đó ông nói đúng thì mình theo thôi. Có nhiều khi ông nói nặng làm nẻo mình cũng mặc kệ nữa, theo nó có chuyện của thầy không phải chuyện của mình. Và hai nữa là trong cái băng giới luật tôi có nói về, nói thì khá nhiều về cái vấn đề giới luật, tại có một cô tới hỏi nhiều về giới luật. Thì cái việc mà quý thầy mà không giữ giới hay là giữ giới, cái chuyện không phải của mình, chứ là chuyện cá nhân của thầy đó. Hai nữa là, đây tôi hơi lặp lại một tí nhưng mà không sao, có những người khác. Hai nữa là mình không có thẩm quyền gì mà để phán xét á. Đấy là chuyện phán xét thầy đó, trước hết á là quý thầy với nhau phán xét nhau. Hai nữa đó là cái vị thầy của thầy đó phán xét cho một vị thầy khác. Tôi nhìn thấy thầy làm cái gì bậy đấy, tôi chỉ có thể tới khuyên thôi, và tôi không có thể lên án được. Để tôi không có thẩm quyền gì lên án hết. Đó là cái nhiều điều. Mà hai nữa, thầy Đức Phật đó, không có một thầy nào lên án được thầy nào nữa. Thầy Đức Phật đó phải dân chủ. Thầy họp một cái gọi là yết ma, tức là tăng họp lại nhau hết rồi mới kết tội vị thầy kia, nói là thầy đã phạm giới. Sau đó thì không phải mình khơi khơi như vậy nói, sau đó phải mời một cái vị mà chuyên về giới luật đó để đứng ra thông giới luật, biết là cái việc thầy đó làm có phạm hay không, nặng hay nhẹ, có thể tha hay là không tha, và phạt làm sao, phạt nhiều cách phạt. Phạt là sám hối hay là diệt trụ hay là diệt tẩn hay là tất đuổi đi luôn, hay là biệt chủ nó bắt vô ngồi trong góc sám hối, tu không ai tới đụng nó để cho ống quán chiếu. Nó có nhiều cách lắm. Cho nên là khi nói đến về giới luật á, thì người Phật tử tốt hơn là đừng có đụng vô, tốt hơn đừng đụng vào. Tại vì giới luật nó có nhiều giới. Trong những cái giới của tỳ kheo nó chia làm 8 bậc lận, và trong mỗi một bậc á nó có khai giá chỉ phạm tánh tướng đủ thứ hết đấy. Thì chỉ có vị nào học giới với nhau á thì mới biết thôi. Thì khi thọ giới tỳ kheo rồi á phải học giới luật, tại vì mình rãnh cái giới nó có đủ. Cái giới nhà canh cả quý vị thọ giới Bồ Tát thì nữa, hay là giới này giới nọ, quý vị chỉ có biết cái đó đó gọi là giới tướng thôi, hình tướng của cái giới đó thôi. Tức là không được sát sanh rồi, không được nói dối rồi, không được tham thí dụ vân vân, thì đó là giới tướng thôi, cái hình tướng của cái giới đó thôi. Hay là thí dụ như không được nhảy cò cò, không được lâm cây, thí dụ mấy cái giới, thì đó là những cái giới tướng, nó hình nó ra như vậy. Nhưng mình không có học được giới tánh, và không, mình không biết giới thể, không biết khi nào mà khai giá trị phạm đó. Rồi, mỗi lần như vậy là phải khi mà kết tội á, giống như quý vị gặp bên Mỹ này nè, quý vị thấy nó giết người, quý vị có ra kết tội được không? Nói không, phải kêu luật sư của nó ra. Tại luật sư ấy người biết rõ bộ luật, nói được. Thì trong giới luật cũng vậy, khi mình kết tội một vị tăng nào á thì phải tăng đoàn họp lại, ít nhất là 4 người trở lên họp lại, và trong số đó mà người nào giỏi về giới luật mới nói trong giới nói như vậy, nói như vậy, nói như vậy, và thầy này là làm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy là không đúng như vậy. Chứ còn thì giữ quý vị thấy tôi chạy ra ngoài đường, tôi hứng lên tôi chạy vòng vòng hay là nhảy cò cò chứ làm gì đó, không biết gì. Cái đó nó gọi thuộc về uy nghi chứ không phải là giới. Oai nghi, tôi ra tôi nhảy cò cò hay là tôi làm cái gì đó, tôi la hét, tôi chạy vùng beng lên hết, cái đó thuộc về oai nghi chứ không phải là giới. Tôi đi tôi cứ làm vậy nè đó. Hay là thời của Đức Phật cũng phải, có nhiều vị đắc đạo rồi, A-la-hán, ông có cái gọi là tập khí đời trước á. Có một vị thầy mỗi lần ông đi ngang qua con sông á, ông bay qua con sông, A-la-hán bay qua con sông là ông chửi cái con sông đó, chơi vậy á, đồ mắc dịch, chửi chơi vậy á. Thì cái ông thần thần sông á, thủy thánh tức, ông phải ông hiện lên nét Đức Phật. Thì Đức Phật cứ nói là kiếp quá khứ là ông là cái người giống như là chuyên môn là mắng chửi làm cái gì đó, hay là những người đồ tẻ hay chửi thề á, thì giờ ông những cái phiền não ông diệt rồi, nhưng mà cái tập khí còn. Hay là có những vị như là có những vị tôi không có nhớ tên hay là vị hay nhai lại đó, tại kiếp trước ông là con trâu á. Vị đó Đức Phật không có cho ở đây, Đức Phật bắt ông lên trên trời á để giảng đạo cho chư thiên. Tại chư thiên người ta không có nhìn thấy cái dáng, người ta nhìn thấy cái hào quang thôi. Tại vị A-la-hán thì hào quang rất là rộng, họ nhìn thấy cái đó là họ họ nể liền. Còn mình á thì mình nhìn nó không thấy hào quang của ông mà thấy cái miệng ông có méo không à? À, cái là mình hết kính rồi. Đức Phật không cho ông ở dưới này, bắt lên trên trời thuyết pháp ở trên đó. Tại chư thiên họ không có nhìn thấy, họ nhìn thấy hào quang với nhau không à? Người nào mà có gì biết chư thiên là sắp chết á, tí nữa nói chuyện là cô. Chư thiên sắp chết thì hào quang họ nó xẹp lại. Chư thiên trên cõi trời đó, khi sắp chết thì hào quang họ nó tắt dần dần là họ biết họ sắp chết rồi, họ sợ lắm, sợ lắm. À, thì khi mà Đức Phật A-la-hán là cái hào quang của họ nó rất là rộng, Đức Phật là rộng cả 2-3 cây số, từ xa là những người mà chư thiên là nhìn thấy là cả một vùng ánh sáng mà biết là có Phật đó. Còn mình không có, mình xem nhìn ông con lé không, có xuống không, có méo miệng không, cũng làm gì.
Mình cũng mới nhìn được cái hào quang
của họ. Không, mình lo nhìn cái hình tướng bên ngoài. Đó thì sơ sơ nói chung rất nhiều Phật tử hơi bị phiền não đến chùa, bị cái điều quan trọng thôi quý thầy á, mình có thể đòi hỏi được là quý thầy đó có cái lòng nhân từ, từ bi, cái điều đó quan trọng thôi. Còn ngoài ra cái hành vi ông làm cái gì thì mặc kệ, mà cái điều quan trọng nơi mình có thể expect, trông chờ là cái điều đó là từ bi trước hết. Và hai nữa, tốt hơn mà có thể học đạo được là cái trí huệ. Nơi thì thầy đó họ có trí huệ thì họ hướng dẫn cho mình giác ngộ được. Còn sau đó làm gì chuyện của ông thành vấn đề, mình làm như điên khùng được. Bên nhất là bên Phật giáo Tây Tạng, bên Tàu nó có một cái là Tế Điên Hòa Thượng, cái đó nó gọi là crazy wisdom á. Cái gì? Tức là họ đắc đạo rồi nhưng mà họ là giả khùng, giả điên rồi đó, để phá người ta chơi rồi đó. Chỉ có người nào biết những cái bậc giác ngộ á, nhìn vào là biết ông là giác ngộ, nhưng mà người thường á thì nhìn tưởng ông là điên đó. Nên là crazy wisdom. Thì những người mà chấp tướng là no way, không thể nào lại gần được, nhìn mà mình chạy mất tiêu rồi đó. Nên là nhớ. Như vậy thì mình tập phá, hai nữa là mình được lợi lạc nữa. Chưa chi gì hết, mình đã phiền não trước rồi, không biết ông có phiền não không. À, nhớ cái điều tứ y quan trọng lắm. Điều đầu tiên học đạo phải y pháp bất y nhân. Nhưng mà cái đó là điều quan trọng, mà người thường thì người ta lại ngược lại, người ta y nhân bất y pháp. Tức là y nhân bất y pháp là theo xem thầy đó làm sao, thì thầy đã biết mình làm sao rồi, thì thầy đó cứ việc đeo mặt nạ vô thôi. Phải không? Mặt nạ vô là xong rồi.
Niệm Phật này cũng nhân cái điều này, con cũng tiếp nối câu hỏi của đạo hữu này. Là có những cái tin đồn thôi, thầy này làm những cái chuyện này bê bối, thì con nghe thấy con cũng cho đó là cái cá nhân của thầy, nhưng mà con kính nhi biết vững nhi. Có những cái giới mà giới trọng á, mình biết thầy phạm như vậy, thì có những xa có mùa Phật, con kính nhi vững chi, con không đến chùa đó nữa. Tại vì không phải chùa nào cũng thờ Phật hết, thì mình có thể không phải là mình đổi thầy, thầy nào cũng là thầy, thầy cũ của mình là thầy, mình đi học thầy mới thì con cũng nhận đó là thầy. Thì con cũng chấp, con an nhiên tự tại cái điều đó. Nhưng mà thầy thật là con, nếu mà con không dám phán xét thầy, nhưng mà con biết là con không thể ở với thầy được, con không học được những cái gì như vậy. Thì con thà rằng con ở xa, con vái kinh như những gì, con đổi chùa, hoặc không phải là con đổi chùa, con vẫn đến chùa là con lại cũng vẫn làm những chuyện là công quả, nhưng mà con vẫn học hỏi những thầy khác. Như vậy không phải là mình đổi thầy, mà mình có quyền học nhiều thầy, mỗi chùa mình học một chút, thì đó là cái lúc nào con cũng hành xử như vậy.
Đó mà hạn thiếu một cái là làm, nhưng mà cái đó là bình thường thôi. Như vậy là làm vậy là khá rồi, tức là không có phỉ báng, là một mà mình kính, mà dù sao nữa gọi cái lòng tin của mình nó bị sứt mẻ này, nên mình không có nhưng mà cái người nghe cái là phỉ báng, hoặc là nhưng mà hai nữa là những cái tin đồn nó, quý vị cẩn thận nè. Bây giờ hôm nọ bên Pháp mới xảy ra có một vị là Lạt Ma Tây Tạng ở cái chùa đó, Tây Tạng họ cũng chơi nhau dữ lắm, họ chơi nhau là bây giờ mình viết thơ rơi á, bên Pháp giờ nó viết trên internet á, nó muốn đào luôn thầy kia luôn, nó gửi lên internet, nó nói thầy đó làm cái gì nghĩa là làm con người ta hiếp này nọ đúng thứ nguyên đầy hết trên đó, nó gửi lên, nó có những cái website nó gửi lên trên đó. Thì may sao trong chùa Linh Sơn nó cũng có một sư Tây mà theo Tây Tạng, ông vô cái đó ông nhìn thấy như vậy thì ông đọc cái đó, ông mới biên thơ, ông trả lời cái người viết cái đó đó, ông nói là ông coi chừng á, ông làm vậy không biết cái ông thầy có hay không, chứ hết là ông mang cái khổng nghiệp, ông sẽ đọa địa ngục. Sau đó cái ông mà viết cái bài đó biên thơ trả lời lại trên cái gọi là cái forum chatting á, nói là không, cái đó tôi thử coi là trong Phật giáo có tin tưởng nhau hay không, cái gì cái gì. Thì ông cũng sợ á, ông sợ, ông ghi là tôi thử
định cái nghiệp đó.
Ông biên thơ trả lời là tôi thử xem Phật giáo có support lẫn nhau không hay là sao thôi, chứ tôi không kỹ vậy, cái đó là chỉ là nói giỡn thôi, dễ sợ nói vậy á. Mà cái vị thế tôi biết, vị Lama Thupten tôi biết là trong quyển sách đạo gì á, Lama Thupten ở dưới, thì ông bị một cái tạng hỗn chơi nhau dữ lắm, những cái mỗi một cái truyền phái bốn cái là họ không có gọi là không có nương tay. Ừ. Thí dụ như vậy mình không biết đó, thì mình những người thường nghe thấy vậy cái là thấy hoảng hồn liền, tự nhiên nghi u chào ông thầy này từ xưa nay vậy mà tự nhiên nhờ bây giờ tự nhiên sao vậy, cái là mà may là cái ông thầy tại người Tây này tu theo Tây Tạng thì ông cũng kính này với Tây Tạng, ông cứ nói lại như vậy. Thì ông nói là người, cái ông thầy kia không biết có hay không, mà trước hết là người đang mang khổng nghiệp trước. Thì những người viết cái bài đó họ teo, họ sợ liền. Thì những cái tin đồn khi mà tôi nói là chính mắt mình không thấy, tai không có nghe, mắt không thấy, tai không nghe đó, thì những cái tin đồn mình để bên. Như cái tôi nói hôm qua, mình nói cái hình đó, thực tại đó, mình không biết được, mình không biết được thực tại. Nhưng khi mắt mình thấy như vậy mà chưa phải hẳn là như vậy, tai mình nghe như vậy nó cũng không phản lại như vậy nữa. Nên những cái tin đồn là phải cẩn thận. Những quý thầy lớn là tôi nghe tin đồn nhiều lắm, nhưng mà đúng mình không, cái quan trọng là thầy đó đối với mình ra sao. Còn cái chuyện mà thầy đó làm những cái gì người khác mình không biết, cái thầy đó đối với mình ra sao, ông có lừa mình không, ông có hại mình không, ông có chơi xấu mình không thôi. Còn có thể ông chơi xấu người khác mình cũng không biết nữa. Chuyện đó là có thể là họ giữ nghiệp với nhau, họ nghiệp quả hai người với nhau thôi. Và cái quan trọng là mình với ông thầy đó thôi, thầy đó không có chơi xấu mình không.
Vậy thì cái lòng tin nó vẫn bị không có còn
như hồi xưa nữa. Ok, đó là vấn đề là tin là tại vì mình có cái quan niệm hơi thần thánh hóa quá, hơi lý tưởng thần thánh hóa quá, idealize thầy quá, thầy là để thầy lên cái bậc á, nó thầy không đừng lên vậy. Tuy bình thường thì Phật tử thích vậy, nhưng mà không nên vậy, không nên vậy. Tại vì mình đến thầy, quý thầy chỉ là người chỉ đạo cho mình thôi, Đức Phật là chỉ đạo cho chúng sinh, các thầy học đạo, mình thì phải lo sinh sống. Còn quý thầy có nhiều thời giờ hơn thì ông quý thầy học những cái kinh đó, có nhiều khi học kinh một chuyện nhưng mà quý thầy cũng chưa tu nữa. Tôi nhắc lại tại cô không có ở đây, mấy người này đã nghe rồi hôm qua. Vấn đề tu là vấn đề khác, vấn đề tụng kinh niệm Phật đó là tu phước thôi, mà tu cũng phải tu, đó là gom phước. Tụng kinh nhiều cũng là gom thôi, học kinh nhiều cũng là gom trí huệ thôi, mà tu là có vào trong sửa cho mình không, sửa những tính hư tật xấu của mình, đó mới gọi là tu thôi. Nên có nhiều người mà nói kinh thao thao bất tuyệt nữa cũng chưa hẳn là tu, không phải là tu, cái nào tu tụng
Nếu như vậy thì như phòng chống có giác này thì nếu trường hợp như vậy thì con muốn đi những cái chùa khác, những mà nghe những thầy khác giảng này kia, mà mình như vậy tự nhiên mình thấy mình có tội với cái vị thầy mà mình đã hành
theo. Dạ. Quy y, quy y không?
Dạ không phải vì thầy quy y nhưng mà
thường theo.
Dạ.
Được. Cô đọc sách của thầy Chí Thiêu chưa? Chưa ha? Dạ. Chưa mới hỏi những câu vậy. Mình quy y là mình quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, mà Tăng ở đây là đại chúng Tăng, tất cả quý thầy. Mình ngay cả những người mà quy y với một thầy nào rồi á, mình cũng không phải là đệ tử của cá nhân của thầy đó nữa. Mình quy đây á, cái vị thầy đó, cái này là điều rất là quan trọng mà nhiều người không. Thì giữa tôi làm một cái lễ quy y, đây là ngôi Tam Bảo, đây là Phật tử, tôi đứng giữa, tôi là cái người móc cái sợi dây dính vào nhau thôi, móc chứ không phải là móc Phật tử cho người tôi. Nói cô là đệ tử tôi, cô là quy y với tôi, người tôi vậy, cô là đệ tử tôi, không phải đệ tử của thầy kia. Nó không có vậy. Tôi làm lễ quy y cho quý vị thiệt, để cho quý vị đi vào cái ngôi nhà Tam Bảo Phật Pháp, và quý vị móc, dù tôi cho quý vị pháp danh nữa, quý vị cũng phải đệ tử của tôi. Nói một cách khác là thầy đó cho mình pháp danh thôi, nhưng mà không phải là mình là đệ tử của thầy đó, mình là đệ tử của Tam Bảo. Đệ là em, tử là con, con của Phật và đàn em của quý thầy, nếu mà muốn. Thì trong thầy có thầy bổn sư là thầy quy cho mình, và sau đó nó có y chỉ sư là mình theo hết những thầy khác, thầy nào cũng theo được. Tại thầy nào cũng là tăng đó. Mình quy y tăng, tức là quy y tất cả quý thầy, chứ đâu phải là quy y một thầy. Vì học có quyền đi học hết tất cả các thầy, nhưng mà không có quyền nói xấu thầy nào hết. Vậy thôi, học thầy nào cũng được, thầy nào cấm mình càng đi. Không có ai là sở hữu của ai hết, không có mang tội. Hai nữa là trong giới luật có nói, cái giới luật riêng của tăng á là có bốn lý do, bốn cái điều kiện mình ở hay không ở với vị thầy. Bây giờ tôi thâu nhận chú này làm đệ tử ha, là thầy trò, thì vấn đề được xảy ra là có sự bất bình với nhau, này cũng tính bỏ đi. Đương nhiên không biết ai phải trái hết, này cũng tức thầy cũng tính bỏ đi. Thì như vậy trong giới luật có nói bốn điều kiện, không phải bốn điều kiện, bốn cái sự kiện. Trước hết là vị thầy đó mình theo một thầy, tức là gọi là trao cái giới thân huệ mạng cho thầy, tức là thầy đó, một vị thầy đó nuôi mình được, nuôi cái mạng căn, tức là thầy giàu có chùa lớn, mình tới mình tu, thầy cho mình ăn ngủ. Thế tiếp là thầy dạy cho mình, tức là huệ mạng, tức là cái mạng sống mà của giới họa trí huệ đó. Thầy đã có dạy cho mình học Phật pháp hay không, hay là ông chỉ nuôi mình ăn thôi, ngày bắt tụng kinh không à? Thì nếu mà thầy, đây là có bốn cái sự kiện, thầy vừa có cơm mà vừa có trí huệ, thì dù cũng thầy đó mắng chửi mình chơi xấu những gì đó thì cũng phải ở đây. Cái đó là the best, tức là vừa được nuôi dưỡng trí huệ, vừa được nuôi cái này với cái bụng, mình nên ở. Thầy đó có đuổi cũng không đi. Điều kiện thứ nhì á, sự kiện thứ nhì là thầy đó có trí huệ mà không nuôi mình ăn được, thấy nghèo hay ở nhà lá. Thì tuy cái trường hợp này thì giới khuyên là nên ở với thầy đó, nhưng mà nếu đói quá thì đi cũng được, nhưng mà nên ở. Tại vì quý vị biết là ở trường Đại học Vạn Hạnh có một viết cái chữ lựa duy tuệ thị nghiệp, thì lấy trí huệ là sự nghiệp của mình. Thì giờ nếu đói quá thì ra xin nhà hàng xóm ăn, nhưng mà chiều về là học kinh tiếp. Trên cái trường hợp cái gì á, nếu mà thầy đã có trí huệ mà không có cho mình ăn á, thì mình ráng đi mò ăn chỗ khác rồi nhớ về học trước. Rồi sang hai cái sau là bếp hơn, là ông không có trí huệ. Hai cái sau là ông có trí huệ hết, hai cái trước có trí huệ, cái sau có trí huệ à, không có trí huệ mà cho mình ăn. Thì cũng vậy, trường hợp này chùa ông lớn nó không dạy nữa cho ăn không mình sung sướng. Trường hợp này á thì giới là khuyên nên đi, là nên ở vậy, là nên đi. Nên đi chỗ khác, nên đi tìm thầy khác để mình ở. Còn cái trường hợp chót á, ông không cho ăn nữa, không dạy nữa. Có hành hạ mình, bắt mình làm công quả từ sáng đến chiều, để cơm cũng không đủ ăn, là dậy cũng không dậy nữa. Thì trường hợp này là nói là nhất định phải đi. À, cô đồng ý không? Không có ăn là đi ngay rồi. Thì đừng có sợ, nếu mà có gì thì mình không có ký công sắc với ai hết, không có ký công tha với ai hết. Yeah. Rồi thôi giờ đổi đi, cái ai khác tí nữa trở lại cùng sau. Ừ.
Này hồi hôm qua nó thì kê ra ví dụ như cái ghét như thương, thì bà chỉ nhận định cái đó, nhưng mà ví dụ như mình biết cái điểm nếu mình có thì làm sao mình thực sửa như thế nào, hay là cái đó phải do tự mình tìm ra cái.
Đúng là một khóa tu dài hạn một tuần là tôi giúp quý vị sửa. Ừ. Này là ngắn quá. Thì cái ghét là những cái tiếng xấu gì
mà mình có
là tức là mình phải sửa cái đó.
Thì đó thì ý con muốn hỏi, khi mình thấy như vậy là sao mình sửa? Tại hôm qua thì đến chỗ đó cái nó giống như là nó lơ lửng mà chưa có được,
tức là nhận ra cái bệnh của mình.
Vâng.
Bây giờ phải đi tìm thuốc.
Bao giờ
à,
ngày mai.
Mai tới. Mà cái tiền thuốc.
Thế lại tỉnh thầy sao? Nếu mà quý vị đồng ý khi thứ ba thì
một ngày nữa. Nữa anh ta đi làm hết, anh này nữa thì...
Đâu,
mà ai chị
sẽ hỏi ngày mai.
Ừ.
Đến cháu nội con đến đây
rồi. Cháu nội mấy tuổi?
Dạ, mới là 4 tháng.
4 tháng thì hai ông bà phân chia nhau mọi người. Không nói đùa chứ. Không, nếu mà nó nằm im không khóc thì được. À, nằm im không khóc thì được.
Thì để chúng ta nó khóc thì con
cho con
không
hỏi không ạ?
À. Quyết
không hỏi
thì... Không, thì thay tiên tí nữa rồi trở lại.
Như con nói chỉ với thầy là con cũng mới tu tập ít năm nay. Thì con đọc sách thầy, con biết là có cái gì con đã muốn theo là con tu, là tu sửa.
Ừ.
Con không thể tu tụng được. Thì trước hết là con vô, con đi dự lễ mấy trăm ngàn lễ, con lễ nào con cũng đến ngồi từ đầu chí cuối. Nếu con đọc cứ ngày truyền giả đi tới làng này mà cứ đọc hoài như vậy, mà cái viết đi từ đâu như là chuyện á, chuyện thì con chỉ đọc một lần, thì con đọc hai lần, mà cái đó là chuyện kể cho tôi thật với thầy, kinh nhật tụng hàng ngày đó, đó là chuyện kể thì đúng hơn. Thành ra con tu là tu sửa. Con không có tu tụng được. Nếu mà đọc kinh thật khó thì con không hiểu gì. Còn con chỉ nghe băng, viết sách như là giảng kinh. Con đọc cái đó thì nhiều. Để con sửa giảng kinh. Thì con biết là cái giảng kinh là cũng chỉ là một thầy thôi. Ý kiến của một thầy. Thì thầy nào cũng có quyền ý kiến giảng cái câu này. Cũng như là văn chuyên người này giảng đủ thứ chuyện kiểu, giảng đủ thứ. Thành con đọc nghe giảng kinh. Thì con cũng thể tụng kinh. Con biết đó là cái kiếm quyết của con. Nhưng mà con ngồi mà đọc kinh, tụng kinh Hoa Nghiêm hàng sáng để con nói thiệt thầy, con xin với con cũng đành chịu. Thành ra con không thể tu tụng được, con chỉ muốn tu sửa thôi. Thành ra cái đó con cũng biết là một khiếm khuyết. Bây giờ thành ra con vua chùa là nhiều khi con ngồi con như là thiền thầy dạy đó, nhưng mà trước thì con chưa biết ý của thầy chỉ thiền gì. Con biết thì con đã thử sáng nay con ngồi nửa tiếng như không niệm Phật thôi, quán chiếu hơi thở thì con thấy thanh thản lắm. Con vẫn nghe quý thầy hoặc là quý cô làm gì ở xung quanh, con vẫn biết là có những lễ xảy ra như vậy, lúc nào con phải chụp hình, con vẫn đi chụp hình được. Nhưng có cái thời gian nó yên tĩnh và con thấy con khỏe.
Ừ.
Đó là cái điểm con học khoảng 2 triệu qua.
Ừ.
Nếu mà con không tu tụng kinh thì con được không?
Được chứ.
chứ con không thể nào cũng tụng kinh nữa thôi.
Không, tôi nhắc lại là tu nó, Đức Phật có nói để lại 84 phần ngàn pháp môn, nói ở đây tức là tùy căn cơ, chứ không có phải là cái kinh tụng á, là cái kinh mà gọi là tu tụng á, là một cái gọi là thời khóa công phu. Tức là thời Đức Phật nó như vậy nè, thời Đức Phật không có tụng kinh, thời Đức Phật không có tụng kinh, tại vì khi Đức Phật mất rồi á, lúc đó mới bắt đầu có cái sự trùng tuyên lại. Từ hồi xưa thời Đức Phật không có giấy, không có bút, không có những cái gì. Bắt đầu từ sau, bắt đầu từ kỳ kết tập, tức là khoảng 500 năm sau, bắt đầu mới đệ tử mới tin lại. Lý do là như vậy. Quý vị tụng những cái kinh, nhất là kinh Năm Tông á, lặp đi lặp lại nhiều lắm. Này các vị tỳ kheo, các tỳ kheo bạch, dạ đưa Thế Tôn có chúng con đây. Thế Tôn hỏi đời là vô thường. Thế, dạ thưa bạch Thế Tôn, đời là vô thường. Tôi hỏi cái gì vô thường, là khổ hay là sướng? Bạch Đức Thế Tôn, là khổ. Tức là đi lặp lại như vậy. Cái lý do kinh Đại Thừa là không phải như vậy, tại vì kinh Đại Thừa là hơi cũng méo mó rồi. Tại vì cái thời Đức Phật đó không có, thì khi Đức Phật nói cái gì đó, những vị đệ tử mà lớn như Anan đó, có cái trí nhớ đó, cái khi Đức Phật ngừng rồi, các vị ở khác về không được nghe Đức Phật, thì mới nhờ Anan trùng tuyên lại. Tức là nói thầy Anan sáng hay hôm qua hôm kia chiều rồi, Đức Phật nói kinh gì, nói những cái gì, thì Anan mới nói ok, Đức Phật nói như vậy nè, thì tôi nghe như vậy đó, tôi nghe Đức Phật nói như vậy, thì lúc đó Anan mới nói lại. Thì các vị kia hồi họ ngồi nghe Đức Phật nói phải ăn ở hiền lành, gặp bạn tốt, vân vân, nói như vậy, cứ nói đi vậy. Thì các vị kia nghe, thì hồi xưa đó họ phải học thuộc lòng. Trong kinh Năm Tông đó, những cái đoạn kinh ngắn thôi, chỉ có vài ba trang là hết thôi, học trong lòng. Thì sau đó tôi học trong lòng, một người vị nào có trí nhớ đó thì lâu lâu học lại thì lại trùng tuyên lại. Thì vị kia, những vị mà không có trí nhớ nghe nó để mà đi vào một góc tu tập đó. Nhưng mà không phải tối nào cũng trùng tuyên hết như vậy, lặp lại thành những con két. Thời xưa đó là đệ tử tới gặp Đức Phật nói bạch Thế Tôn, con như thế này, con như thế này, con đau khổ như thế này thế này. Đức Phật nói ok, vậy thì ông tu pháp môn này. Thế là Đức Phật cho cái gọi là instruction cho vị thầy đó, thì theo đó thì sau đó mới đi tìm một gốc cây nào đó, ở đó tu 3-4 tháng. Nếu mà chưa đắc đạo thì lại trở về nói con bị mắc kẹt cái này cái này, xong rồi Đức Phật lại nói, xong rồi đi tiếp đó. Chứ không có ở luôn với Đức Phật, không phải cứ đi kè kè lúc nào ngày nào cũng nghe Đức Phật thuyết pháp là nó không được, không có vậy. Đức Phật phải sống rồi đi khất thực phải này nọ. Đức Phật đến một nơi nào đó, sáng là tăng đoàn đi khất thực hết, ăn cơm xong chưa đúng rồi, rồi đến đấy chiều tối là không ăn, và chiều tối là để Đức Phật dạy, ngồi lại Đức Phật nói cho dân bản xứ, đến đâu dân chúng tụ họp lại dạy, rồi có những thời riêng cho chư tăng thì Đức Phật nói riêng, giảng một cái đề tài nào đó để cho quý vị đã tu hành thôi, thì không có cái việc tu tụng. Họ là tu không có tu tụng. Về sau này á, khi Đức Phật mất rồi á, thì kỳ kết tập đầu tiên thì cũng Anan lại đọc lại hết, con chỉ nhớ đọc lại hết những cái đó, thì các vị là khá thì vẫn lại nghe rồi sau đó lại lặp lại lời Anan nói như vậy, tôi nghe như vậy đó, thì lại cứ lặp lại như vậy để không có bút. Đến đầu về sau kỳ kết tập cái gì đó, lúc đó không còn ai nhớ nhiều nữa, thì lúc đó mới bắt đầu viết trên lá bồ đề họ thì viết vào. Vậy nếu không ai còn nhớ như là Anan nữa đó, thì lúc đó bắt đầu cái người không nhớ nữa bắt đầu đọc lên, cầm cái đó đọc lên cho đại chúng nghe, thì từ đó nó trở thành cái loại tụng ra nói lên đó. Mà cái vấn đề chính của đạo Phật không phải là cái vấn đề đó, vấn đề là sửa đó. Nên tu sửa là tốt, không cần thấy cái nào nó cảm ứng, mình cảm thấy là nó hợp với mình đó, thì mình nên làm nó. Giữa chốn đa quân mà ta lăm mà cứ ngồi yên thiên thiết như vậy mà đứng lại đều là khá tốt, tiếp tục như vậy không cần tụng.
con vẫn niệm A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm sáu chữ đó thôi.
Cái là niệm. Niệm tức là nhớ lại trong đầu, niệm tức là lặp đi lặp lại trong đầu. Nhà Phật thì phối hợp với hơi thở đó. Thở tức là hít vào, sáu chữ đó là ba. Mình thấy là người nó không những nó khỏe mà nó bình lặng lại.
Không ngủ gần.
Dạ.
Thì còn con đi chùa, con ngủ gần quá.
Dạ.